Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo và các phương tiện truyền thông hiện đại. Kế đó là các tiết mục Niềm tin và Khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Kinh Thánh, và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Roma. Một đạo trưởng Hồi giáo Iran được Đức Thánh Cha mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Theo hãng tin tôn giáo E-Media, một đạo trưởng Hồi giáo Iran cũng như một đại diện Hồi giáo và một giáo trưởng Do Thái được Đức Thánh Cha mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ khai diễn tại Vatican từ ngày 10 đến 24 tháng 10 này. Cùng với gần 200 vị nghị phụ, 36 chuyên gia và 34 quan sát viên, các vị khách mời đặc biệt trên đây sẽ phát biểu trong hai tuần lễ làm việc của Thượng Hội đồng. Đây là lần đầu tiên Tòa Thánh mời đại diện Hồi giáo tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Vị đạo trưởng Iran được mời là ông Sayyed Mostafa Damat, hiện là giáo sư luật tại trường Đại học Tehran và là thành viên của Hàn Lâm Viện Khoa học Iran. Vị đại diện Hồi giáo thứ hai được mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông là ông Mohammad Samak, thư ký của Ủy ban Toàn quốc Liban về đối thoại Hồi giáo, Kitô giáo. Ông Samak cũng là cố vấn chính trị của Đại giáo trưởng Hồi giáo Liban và cố vấn của Thủ tướng nước này. Về phía Do Thái, vị khách mời là giáo trưởng David Rosen, giám đốc phân bộ liên tôn của Ủy ban Do Thái quốc tế. Vào tháng 5 năm 2009, vị đại giáo trưởng Do Thái này đã cùng với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình sau một cuộc gặp gỡ liên tôn tại Nazareth. Giáo trưởng David Rosen là nhà lãnh đạo Do Thái thứ hai được mời tham dự một Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Tháng 10 năm 2008, Đại giáo trưởng Haifa, ông Shir Yashub Cohen, là người đầu tiên được mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Do Thái cùng có mặt trong một Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới.
Tin Việt Nam. Caritas Việt Nam trợ giúp nạn nhân bão lụt. Theo tin từ Văn phòng Trung ương Caritas Việt Nam, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp giúp nạn nhân đợt lũ lụt tháng 10 này ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An thuộc giáo phận Vinh, số tiền là 400 triệu đồng Việt Nam, trích từ Quỹ Dự phòng Thiên tai thu ngày thứ sáu tuần thánh hàng năm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giáo phận Xuân Lộc cũng gửi đến các nạn nhân vùng lũ ở giáo phận Vinh 100 triệu đồng Việt Nam. Văn phòng Caritas Trung ương cũng xin Văn phòng Caritas Vinh theo sát tình hình và báo cáo kịp thời cho Văn phòng Trung ương để kịp thời thông báo cho toàn thể gia đình Caritas Việt Nam.
Tin Roma. Đức Thánh Cha ôn lại cuộc đời và gương sáng của Thánh nữ Gertrude. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, tiếp tục loạt bài về các thánh nữ thời Trung Cổ, Đức Thánh Cha dành bài huấn đức để nói về vị thánh nữ thần học gia và thần bí người Đức. Sinh năm 1256, Thánh nữ Gertrude theo học trong một trường do các nữ tu điều khiển và chọn đời sống tu trì. Năm 25 tuổi, Thánh nữ đã trở thành một học giả lỗi lạc. Đó cũng là lúc thánh nữ bắt đầu có những thị kiến thần bí và chuyển sang nghiên cứu thần học. Đức Thánh Cha giải thích rằng, những thị kiến thần bí đã giúp cho thánh nữ nhận ra rằng mình đã quá say mê tìm kiếm sự hiểu biết của loài người, mà khinh thường sự khôn ngoan đích thực. Kể từ đó, Đức Thánh Cha nói rằng, các tác phẩm của thánh nữ trở nên trong sáng, đơn sơ, đầy sắc tím. Thánh nữ đã được những người đương thời nhìn nhận như một nhà thần học có tầm cỡ. Đồng thời, thánh nữ cũng sống một cuộc sống hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho Chúa, và nhờ đó khơi dậy nơi những người gặp gỡ mình niềm xác tín được sống trong sự hiện diện của Chúa.
Tin Việt Nam. Tòa Thánh loan báo sẽ bắt đầu điều tra ở cấp giáo phận về cuộc sống, các nhân đức và sự thánh thiện của đầy tớ Chúa là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tưởng cũng nên nhắc lại, cách đây đúng 3 năm, Tòa Thánh đã loan báo sẽ mở hồ sơ xin phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y. Một nghi thức long trọng sẽ được tổ chức tại phòng hòa giải trong điện Laterano ở Roma vào lúc 12 giờ trưa ngày 22 tháng 10 tới đây. Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, sẽ chủ sự nghi thức cùng với Đức Hồng Y Peter Tuchsen, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Nhân dịp loan báo biến cố này, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình sáng hội San Matteo để tưởng nhớ Đức Cố Hồng Y Thuận và sáng hội Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tại Hoa Kỳ đã tổ chức một loạt biến cố để tưởng niệm Đức Cố Hồng Y và đề cao sự thánh thiện của Ngài. Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 10, Đức Hồng Y Tucson cũng sẽ chủ sự một thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Santa Maria della Scala để tưởng niệm Đức Cố Hồng Y. Sau đó, tại Đại học Giáo Hoàng Laterano sẽ diễn ra nghi thức trao giải thưởng Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đây là lần thứ 3 giải này được trao tặng. Năm nay, giải này sẽ được trao tặng cho ông Juan Somavia, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế. Ngoài ra, giải thưởng có tên là Giải Văn Thuận, Liên đới và Phát triển cũng sẽ được trao tặng cho một số cá nhân và hiệp hội đang thực hiện những dự án nhân đạo và tranh đấu cho nhân quyền qua việc thăng tiến và quảng bá những nguyên tắc của tin mừng theo những đường hướng chỉ đạo của giáo huấn xã hội của giáo hội. Các buổi lễ tưởng niệm Đức Cố Hồng Y sẽ kết thúc với buổi hòa nhạc và triển lãm để vinh danh Đức Cố Hồng Y sẽ được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Thánh An Tôn.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha vừa thực hiện một đợt bổ nhiệm mới tại giáo triều. Hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Moro Piacenza, người Ý, 66 tuổi, làm Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, thay thế Đức Hồng Y Claudio James, người Brazil. Đức Hồng Y James, năm nay 76 tuổi, đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của giáo luật. Đức Cha Piacenza đã làm thư ký của Bộ Giáo sĩ từ năm 1990. Nhân vật thứ hai được Đức Thánh Cha bổ nhiệm đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh Co Unum Đồng Tâm là Đức Cha Robert Sara, 65 tuổi, cựu Tổng giám mục Conakry, Ghana, thư ký Bộ Truyền giáo. Đức Cha Sara lên thay thế Đức Hồng Y Paul Cordes, người Đức, cũng đã bước vào tuổi hưu. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng cho đến nay, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 8 vị bộ trưởng và 10 vị chủ tịch các hội đồng tòa thánh. Ngoài ra, Ngài cũng đã cho thành lập một hội đồng mới về việc tái rao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện cho các thai nhi. Vào ngày 27 tháng 11 tới đây, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện cho các thai nhi để một lần nữa nói lên lập trường của Giáo hội Công giáo đối với tệ nạn phá thai và ngừa thai. Theo một nguồn tin được chính cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh xác nhận với hãng thông tấn Pháp AFP, theo thông lệ, Đức Thánh Cha luôn chủ tọa buổi đọc kinh chiều vào ngày thứ Bảy áp Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Năm nay, ngoài giờ kinh chiều, Đức Thánh Cha còn chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện với chủ đề Sự sống sẽ chào đời. Theo cha Lombardi, chủ đề này không chỉ nhắm đến việc phá thai và ngừa thai, mà còn bao gồm cả sự phát triển của trẻ em. Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh cũng cho biết, Hội đồng Tòa Thánh về gia đình đã gửi thư đến các hội đồng giám mục trên khắp thế giới để kêu gọi tổ chức những sáng kiến tương tự.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo và các phương tiện truyền thông hiện đại do Hoàng Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội luôn tin rằng mình có một sứ điệp quan trọng để loan truyền cho thế giới. Ngày nay, với các kỹ thuật truyền thông ngày càng tân tiến, việc loan báo sứ điệp của tin mừng xem ra lại càng dễ dàng hơn. Tại Bắc Mỹ và Âu Châu, trong nhiều thập niên qua, Giáo hội đã xem báo chí Công giáo như một phương tiện hữu hiệu để cung cấp cho các tín hữu tin tức, thông tin và hướng dẫn họ hiểu biết hơn về lập trường của Giáo hội trong các vấn đề chính trị, xã hội và luân lý. Tuy nhiên, dù các phương tiện truyền thông ngày càng nhiều và tối tân, các chuyên gia về truyền thông của Giáo hội vẫn nhìn nhận rằng sứ điệp của Giáo hội nói theo ngôn ngữ chuyên môn thường vẫn bị nhiễu âm. Trong cuộc gặp gỡ với các tham dự viên hội nghị về báo chí Công giáo do Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội tổ chức, Đức Thánh Cha nói rằng, mặc dù các dàn anten, cáp đĩa và vệ tinh viễn thông có gia tăng, báo chí in vẫn còn cần thiết cho việc truyền thông, nhất là đối với một cộng đồng giáo hội vẫn mốc lấy nguồn cảm hứng từ Kinh Thánh. Đức Thánh Cha nói, các ký giả Công giáo phải để hết tâm trí và đam mê cũng như sử dụng tất cả chuyên môn và những phương tiện hữu hiệu vào việc tìm kiếm chân lý. Được biết, Hội nghị về báo chí Công giáo do Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội tổ chức từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 10 vừa qua đã quy tụ ký giả và các chuyên gia về truyền thông từ 85 quốc gia trên thế giới. Trong bài nói chuyện với các tham dự viên hội nghị hôm thứ Năm ngày 7 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng khi giúp quảng bá thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại thường chỉ tập trung vào việc thu thập hình ảnh, mà không màng đến việc giúp cho dân chúng hiểu được điều gì đang thực sự xảy ra và có ý nghĩa đối với cuộc sống của họ. Theo Đức Thánh Cha, nhiệm vụ của một ký giả là phải truyền tải thông tin như thế nào để giúp dân chúng nhận ra ý nghĩa của các biến cố. Riêng nhiệm vụ của các ký giả Công giáo là phải giúp độc giả thẩm định các biến cố dưới ánh sáng giáo huấn của giáo hội. Về phần mình, Đức Cha Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, nói rằng báo chí Công giáo, ngoài những thách đố chung của hầu hết báo chí ngày nay, còn phải không ngừng ý thức về bản sắc và sứ mệnh của báo chí Công giáo. Phát biểu tại hội nghị, các tham dự viên nhấn mạnh đến vai trò của báo chí Công giáo là phải phục vụ giáo hội và sự thật, nhưng cũng nói rằng các ký giả Công giáo không thể thực thi sứ mệnh của mình nếu không có sự thành thật và trong suốt của các nhà lãnh đạo giáo hội. Cha Federico Lombardi, Giám đốc Đài Phát thanh Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí và Phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói rằng, truyền thông chỉ hữu hiệu khi người loan báo sứ điệp, dù là cá nhân hay tập thể, là người khả tín. Cha Lombardi đặc biệt lấy các vụ tai tiếng về tình dục trong giáo hội làm thí dụ và khẳng định rằng cách thế duy nhất để tỏ ra khả tín là phải trong suốt. Về phần mình, các ký giả Công giáo, phần lớn là giáo dân, cũng nhìn nhận sự cần thiết của báo chí in trong thời đại này. Nhưng mời gọi các vị lãnh đạo giáo hội cũng phải quan tâm nhiều hơn đến các phương tiện truyền thông hiện đại gắn liền với Internet. Những ký giả viết bài trên mạng và những người điều hành các trang mạng nói rằng, ngày nay, dân chúng, nhất là những người dưới 35 tuổi, không ngừng tải lên mạng những câu hỏi, những giải đáp và nhận định của họ. Các ký giả nói rằng giáo hội muốn lôi kéo dân chúng vào đời sống giáo xứ và khuyến khích họ chia sẻ đức tin với người khác, nhưng vẫn còn có thái độ dè dặt đối với các phương tiện truyền thông hiện đại này. Bà Anna Ako, một ký giả viết báo trên mạng và đồng thời là chủ bút của báo The Catholic Hero tại Anh Quốc, cho biết ngày nay nhiều người viết báo trên mạng vì họ cảm thấy không được lắng nghe, vì những quan tâm của họ không được xem trọng. Ông Jesus Colina, giám đốc của hãng thông tấn Zenit, cho rằng tội nguyên tổ của truyền thông công giáo chính là được thiết lập để nói với giáo dân chứ không phải để lắng nghe họ. Ông cũng nói rằng, mặc dù giáo hội tự cho là một nhà chuyên môn trong việc thiết lập cộng đồng, nhưng trong truyền thông công giáo thường chỉ là diễn đàn của các giám mục và một số linh mục mà thôi. Bà Helen Osman, thư ký của Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho các tham dự viên hội nghị thấy được Hội đồng Giám mục và các ủy ban đã sử dụng các phương tiện truyền thông như thế nào. Bà nói rằng không thể tránh khỏi những rủi ro và bất trắc khi mở ra các diễn đàn trên mạng lưới Internet, nhưng sẽ có nhiều rủi ro hơn nếu không để cho người công giáo hay công chúng được đọc các báo chí công giáo. Theo cha Lombardi, sự kiện ngày càng có nhiều tiếng nói công giáo trong truyền thông cho thấy các vị hữu trách trong giáo hội và các nhà truyền thông công giáo cần phải xác tín thêm rằng, truyền thông là và phải là phương tiện để thăng tiến hiệp thông, đối thoại và thông cảm lẫn nhau. Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh giải thích rằng, những nhà truyền thông công giáo đích thực không nói để tự khẳng định, mà là để gặp gỡ, lắng nghe và hiểu biết người khác, bằng cách khám phá ra cách thế tốt nhất để chia sẻ với họ sứ điệp tin mừng và niềm hy vọng mà sứ điệp ấy mang lại cho cuộc sống con người. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Điều gì làm cho vũ trụ tồn tại? Tôi từ đâu mà đến? Đó là những câu hỏi quan trọng, nếu không muốn nói là ngàn đời, mà chúng ta không thể tránh né được. Không đặt ra những câu hỏi ấy là dấu chỉ của một đầu óc hẹp hòi, còn hơn cả đầu óc mà con người cần phải có để sống còn trong thế giới loài người này. Nhưng điều đặc biệt có ý nghĩa là cách thế mà giới trí thức ngày nay trả lời cho những câu hỏi ấy. Thật thế, để trả lời cho những câu hỏi ngàn đời trên đây, người ta thường chạy đến với thuyết tiến hóa. Thuyết này đã rời bỏ biên giới của sinh lý, thực vật và khảo cổ học để lấn sang cơ cấu xã hội. Khi áp dụng vào cơ cấu xã hội, thuyết tiến hóa được rửa tội lại là chủ thuyết Darwin về xã hội. Áp dụng vào cơ cấu xã hội, chủ thuyết Darwin cho rằng cơ cấu xã hội được hình thành và thống trị bởi những sức mạnh vô tri mù quáng hơn là bởi một thiên chúa tạo hóa. Trước khi thuyết tiến hóa xuất hiện tại Tây Phương, hầu như ai cũng chấp nhận rằng có một thiên chúa đằng sau tiến trình lịch sử. Charles Darwin đảo lộn cái nhìn ấy, áp dụng tư tưởng đào thải tự nhiên vào cơ cấu xã hội. Ông cho rằng tiến bộ của lịch sử được quy định bởi những sức mạnh vô tri và mù quáng. Thiên Chúa được thay thế bằng một sức mạnh mù quáng. Từ bên kia nấm mồ của Charles Darwin, tư tưởng ấy vẫn tiếp tục hướng dẫn nhiều người thời đại. Ngày nay, nhiều người chủ trương rằng động lực điều khiển cơ cấu xã hội và tiến bộ của lịch sử không phải là Thiên Chúa, mà là một sức mạnh vô tri được gọi là sự đào thải tự nhiên. Tín điều thứ hai được tuyên xưng trong chủ thuyết Darwin về xã hội là xã hội chuyển động từ một quá khứ thấp hèn đến một tương lai tươi sáng hơn. Những người theo chủ thuyết tiến hóa cũng khẳng định rằng sự tiến hóa mang lại cho con người trí khôn và năng khiếu để làm chủ chính sự tiến hóa của mình. Như thế, xã hội càng tiến bộ, con người càng tiến gần đến hàng thần thánh. Thật ra, cho tới nay, chẳng có bằng chứng nào cho thấy loài người đang sống trong một xã hội tốt đẹp hơn. Điều này lại càng rõ rệt hơn nếu chúng ta xét theo tiêu chuẩn tối hậu để lượng giá sự tiến bộ hay thụt lùi của một nền văn hóa là luân lý. Dù cho con người có đạt được đỉnh cao của kỹ thuật hay sức mạnh quân sự, những tiến bộ ấy sẽ là vô nghĩa nếu con người đi thụt lùi về phương diện luân lý. Tiến bộ kỹ thuật không đi kèm với tiến bộ luân lý, chỉ mang lại những hậu quả tang thương mà thôi. Khi kỹ thuật tiến bộ và luân lý thụt lùi là hai hiện tượng cùng diễn ra một lúc, thì đó là một quả bom nổ chậm có khả năng làm nổ tung lịch sử thành cát bụi. Điều khủng khiếp hơn mà những người theo chủ thuyết Darwin về xã hội luôn rêu rao là con người chỉ là một con vật cao cấp. Bài học vỡ lòng trong bất cứ xã hội chủ nghĩa nào không là con người bởi khỉ mà ra. Con người chỉ là một thứ khỉ đột thông minh hơn tổ tiên của mình một chút mà thôi. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là những ai đề cao mối liên hệ máu mủ ruột thịt giữa con người và loài khỉ ấy, thì lại chẳng bao giờ sống trong một sở thú. Thật ra, chỉ xét theo phương diện sinh lý, mối dây tiến hóa liên kết con người với thú vật đã chẳng bao giờ được chứng minh, cho dẫu các nhà khoa học xã hội không ngừng rêu rao điều đó. Hơn nữa, chủ thuyết Darwin về xã hội cũng chẳng giải thích được cơ cấu luân lý của con người, nhất là sự kiện con người có một ý thức mãnh liệt về sự khác biệt giữa thiện và ác, giữa điều phải làm và điều không nên làm. Nếu con người có được khả năng phân biệt như thế, thì chắc chắn khả năng ấy không là kết quả của một chuỗi những phản ứng hóa học của cơ thể con người. Khoa học có thể nói với chúng ta về điều đã xảy ra, nhưng nó không thể nói với chúng ta về điều phải xảy ra hay điều không nên xảy ra. Hiện nay, thế giới đang đứng bên bờ vực của một cuộc chiến mà chẳng ai đoán trước được hậu quả. Những tiến bộ khoa học đã được biểu hiện qua các khí giới tối tân. Nhưng nên có chiến tranh hay không, thì khoa học hoàn toàn giữ im lặng. Đây là lúc làm việc của cái khả năng phân biệt giữa thiện và ác, điều nên làm và không nên làm của con người. Tín điều thứ tư trong chủ thuyết Darwin về xã hội là linh hồn, tinh thần và sự sống vĩnh cửu không gì khác hơn là những phản ứng hóa học của bộ não. Tất cả mọi sự, kể cả tư tưởng con người đều xuất phát từ não bộ. Tất cả mọi suy nghĩ của con người đều do sự kết hợp ngẫu nhiên của những tế bào trong bộ óc con người. Nếu quả thật, tất cả mọi sự, kể cả tư tưởng của con người và sự sống tinh thần đều được quy định bởi những phản ứng hóa học trong bộ não, thì vũ trụ này sẽ chỉ còn là một bộ máy. Trong một vũ trụ như thế, hiện hữu cũng giống như không hiện hữu. Luận lý cũng giống như vô nghĩa. Lý tính cũng trở thành vô ích. Nếu tâm trí con người không phải là một thực thể tách biệt và khác với thể xác, thì ánh sáng của hiểu biết sẽ tàn lụi và mọi sự đều trở thành không thể hiểu được. Không gì buồn thắm bằng một thế giới trong đó tất cả mọi sự đều quy về vật chất. Thế giới mà ông tổ của chủ thuyết tiến hóa cai trị từ bên kia nấm mồ của ông, không phải là một thế giới của những tháp ngà hay một tương lai ngày càng đi lên của nhân loại. Thế giới ấy là một thế giới đang nhìn thấy mặt trời đi xuống mỗi ngày, nhưng lại chẳng bao giờ chấp nhận có một buổi chiều hay một buổi tối đang đến. Thế giới ấy là một thế giới buồn thảm, như chính ánh mắt buồn thảm của Charles Darwin. Trong cuốn tiểu sử tự thuật của ông, người con trai của ông đã ghi lại một kỷ niệm như sau. Tôi nhớ hình ảnh của cha tôi trong một buổi lễ rửa tội. Đó là một hình ảnh vẫn mãi mãi ghi khắc trong tâm trí tôi. Bởi vì đối với trẻ con chúng tôi, đó là một biến cố phi thường và bất thường. Tôi cũng nhớ cái nhìn của cha tôi trong đám tang của chú Erasmus của tôi. Cha tôi đứng trên tuyết, cuộn mình trong chiếc áo tang màu đen, với một cái nhìn mơ mộng buồn thảm. Làm sao vui được khi nghĩ rằng sau cái chết chẳng còn một sự sống nào khác? Làm sao vui được khi nghĩ rằng có người đến trong cõi đời này chẳng khác gì muôn thú cỏ cây? Có đó rồi lại qua đi và mãi mãi trở thành hư vô. Làm sao vui được khi chẳng hiểu tại sao điều thiện mình muốn làm mình không làm, còn điều ác mình chẳng muốn làm mình lại làm? Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về giáo lý thánh thể của cộng đồng Tridentino. Đặc biệt hôm nay, thánh thể hy tế vượt qua dưới dấu hiệu bi tích. Trong cộng đồng Tridentino, một số điểm bị chỉ trích đã được giải đáp và nhấn mạnh, như sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong thánh thể, vấn đề biến thể, vấn đề hy tế thánh lễ. Từ các dấu ấn này, người ta có thể đưa ra một lối trình bày thần học của cộng đồng về hy tế thánh thể. Trong thời kỳ trước cộng đồng Tridentino, giáo hội vẫn có một niềm tin đối với hy tế thánh thể dựa vào truyền thống ngàn xưa. Theo đó, thánh thể là một hy tế của Tân Ước do Chúa Kitô đã dâng hiến trên thánh giá. Nhưng khi phải giải thích thế nào về sự thực hiện hy tế thánh giá xưa trên bàn thờ, hay nói cách khác, chỉ có một hy tế duy nhất của Chúa Kitô đã dâng trên thánh giá xưa, tại sao lại còn có một hy tế khác được dâng lại ngày nay trong giáo hội? Thì vấn đề đã gặp nhiều khó khăn, và các nhà thần học đã phải suy tư để có một giải thích theo đúng giáo lý của giáo hội. Những người sáng lập giáo phái Tin Lành thời đó đã chối bỏ hy tế thánh thể. Sau các cuộc bàn cãi, cộng đồng Tridentino gợi ra một cách thế lấy lại cái nhìn thánh thể như vẫn có trong truyền thống của các giáo phụ. Cái nhìn này được dựa vào tính cách vượt qua của mầu nhiệm Chúa Kitô, được thể hiện trong tất cả cuộc đời của Chúa Kitô và nhất là trong cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Trong cái nhìn này, người ta dựa vào hai tước vị của Chúa Kitô. Ngài là linh mục đời đời của Thiên Chúa, và đồng thời Ngài lại là chiên vượt qua của Tân Ước. Khi nhìn vào Chúa Kitô là linh mục đời đời của Thiên Chúa, người ta có được một số điểm chỉ dẫn để hiểu hy tế thánh lễ Misa. Các điểm này được tuần tự trình bày như sau. Thứ nhất, đối với công đồng Tridentino, công cuộc cứu rỗi nhân loại là do chức tư tế của Chúa Kitô mà có được. Thứ hai, chức tư tế này đòi hỏi Chúa Kitô phải dâng một hy tế lên Thiên Chúa, vì đó là phận vụ của tư tế, như đã được mô tả rõ rệt trong Cựu Ước. Thứ ba, hy tế mà Chúa Kitô dâng phải rất hoàn hảo và do đó phải là hy tế mà Ngài dâng chính mình lên cho Thiên Chúa Cha qua một sự vân phục tuyệt đối, đến nỗi Ngài bằng lòng lãnh nhận cái chết trên thập giá. Thứ tư, hy tế của Chúa Kitô được dâng lên một lần mà thôi, nhưng nhân loại sẽ được hưởng nhờ ơn cứu rỗi cho đến muôn đời. Còn xét về khía cạnh Chúa Kitô là chiên vượt qua, chúng ta đọc được tư tưởng của công đồng Tridentino như sau. Thứ nhất, Chúa Kitô dâng chính mình trên thánh giá như chiên vượt qua, và nhờ việc dâng hiến này, lời hứa xưa được thực hiện. Với việc dâng hiến này và với việc thực hiện hoàn tất lời hứa xưa, Chúa Kitô lại trở nên chiên vượt qua của Tân Ước. Thứ hai, trong lịch sử cứu rỗi, chiên vượt qua không phải là điểm tới hay là điểm kết thúc của lịch sử, nhưng là khởi điểm và điểm làm cho công việc cứu rỗi được hoàn thành. Đối với Cựu Ước, chiên vượt qua được coi như là một lời tuyên báo cho một lễ vượt qua mới. Còn đối với Tân Ước, chiên vượt qua được coi là một điều hứa xưa được thực hiện. Dân tộc Do Thái xưa được cứu thoát qua máu chiên vượt qua bôi ở cửa, để trở nên một dân tộc cho Thiên Chúa. Điều này là một lời tuyên báo cho thời kỳ dân mới sẽ được cứu rỗi do máu của chiên vượt qua mới là Chúa Kitô. Dân mới này sẽ tồn tại mãi. Thứ ba, biến cố vượt qua xưa sẽ được cử hành qua nghi lễ hàng năm, để nhờ đó mà biến cố trong quá khứ như được tiếp tục sống động trong các thế hệ, cho tới ngày Chúa Kitô ăn bữa vượt qua, trong đó Ngài dâng chính mình như chiên vượt qua để hiến tế cho Thiên Chúa. Thứ tư, với tất cả khung cảnh lịch sử và nghi lễ gợi ý trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã nhắm về hy tế thánh giá và cho bữa tiệc vượt qua trong đêm hôm đó có một liên hệ mật thiết với hy tế thánh giá. Chúa Kitô cũng muốn dùng nghi thức để làm lại và kéo dài hy tế thánh giá qua các thế hệ. Với ý hướng trên đây của Chúa Kitô, chúng ta thấy bữa tối vượt qua lại cũng chính là hy tế vượt qua trên thánh giá, nhưng dưới dấu hiệu bí tích. Như vậy, sau khi đã thực hiện tất cả trong bữa tiệc ly, các dấu hiệu bí tích có liên hệ với hy tế thánh giá. Thứ năm, như vậy, trong bữa tiệc ly, sau khi đã thực hiện tất cả các dấu hiệu bí tích có liên hệ với hy tế thánh giá, Chúa Kitô sẽ đương nhiên truyền cho các tông đồ và những người tiếp nối các ngài phải làm lại điều ngài đã làm để nhớ đến ngài. Các tông đồ cũng trao ban mình và máu Chúa Kitô được dâng lên cho nhân loại. Và ngày nay, các môn đệ thực hiện lời truyền của Chúa Kitô là dâng hy tế xưa, nhưng qua dấu hiệu bí tích. Như thế, chúng ta thấy được liên hệ giữa hy tế thánh thể và hy tế thánh giá. Đó là nhờ cái nhìn thánh thể trong chiều kích vượt qua như chúng ta vừa giải thích trên đây. Đó là nhờ cái nhìn thánh thể trong chiều kích vượt qua như vừa được cắt nghĩa trên đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tương quan với con người và hạnh phúc của nó, Thiên Chúa không chỉ là đấng tạo hóa và quan phòng, nhưng còn là đấng cứu độ nữa. Ơn cứu độ như là ý niệm và thực tại bao gồm tất cả mạc khải của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Có thể khẳng định rằng toàn lịch sử của Kinh Thánh, của Thiên Chúa và của loài người được dệt bằng ơn cứu độ, và có một chương trình đã được Thiên Chúa vạch ra trước như một đường thẳng tiến tới. Đó là chương trình cứu độ. Trong các thánh vịnh, nhưng nhất là trong nền văn chương ngôn sứ, đấng cứu độ, Mosia, là một trong các tước hiệu thông dụng nhất được gán cho Gia Vê Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 7 viết, khiên mộc chở che tôi là Thiên Chúa, đấng cứu độ những ai có lòng ngay. Tác giả Thánh Vịnh 17 thì xin với Thiên Chúa như sau, xin biểu lộ tình thương kỳ diệu của Chúa, Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù xông đánh. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Tước hiệu đấng cứu độ được gán cho Thiên Chúa trong hình thức cụ thể cũng như trong hình thức trừu tượng. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 27 kêu lên với Chúa, lạy Chúa con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt, tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 18 thì nói, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là sức mạnh cứu độ con, là thành trì bảo vệ. Sự cứu rỗi thường được trình bày dưới hình thức của một cuộc giải thoát, cá nhân hay tập thể, khỏi một sự giữ hiện nay như một hiểm nguy, một tật bệnh, một tai ương quốc gia. Và trong trường hợp cuối cùng này, nó tương đương với từ chiến thắng. Nhưng khía cạnh trần tục của ơn cứu rỗi từ từ nhường chỗ cho khía cạnh thiêng liêng. Thiên Chúa giải thoát con người khỏi tội lỗi, như có thể nhận thấy một cách rõ ràng trong Kinh Thánh Tân Ước. Lý do là vì người ta càng ngày càng nhận thấy tương quan giữa sự giữ được Thiên Chúa giải thoát khỏi và tội lỗi là nguồn gốc chính của sự giữ. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 79 mới cầu xin Chúa, lạy Chúa Trời đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con và thứ tha tội lỗi vì danh dự của Ngài. Còn tác giả Thánh Vịnh 130 thì khẳng định chính Thiên Chúa sẽ cứu chuộc Israel khỏi tội khiên muôn vàn. Tuy nhiên phải ghi nhận rằng trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong các Thánh Vịnh, vai trò đấng cứu độ hầu như không bao giờ được gán cho các người được Thiên Chúa sai đi như ông Mô-xê, các thủ lãnh, các vua, vân vân. Và như thế cũng không được gán cho đấng Mê-xia chính trị. Việc cứu độ chỉ được coi như là nhiệm vụ của riêng Gia-vê Thiên Chúa như ngôn sứ Isaiah khẳng định trong chương 12. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Gia-vê là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Khi so sánh Gia-vê với các thần ngoại không cứu được ai, trong chương 45, ngôn sứ Isaiah khích lệ mọi dân tộc như sau. Hãy phát biểu và đưa ra lý lẽ, bàn luận với nhau xem điều ấy ai đã nói cho nghe từ thuở trước, ai đã tiên báo từ ngàn xưa. Há chẳng phải ta, chẳng phải Gia-vê, ngoài ta ra, không có thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ ngoại trừ ta. Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác. Chỉ mình Gia-vê mới cứu độ và làm cho mạnh sức. Thật vậy, không có sức mạnh trần gian nào có thể cứu được đức vua hay dân chúng. Nhưng trong lịch sử của mình, các vua chúa và dân Do Thái thường tin tưởng nơi binh hùng tướng mạnh của các nước ngoại bang hơn là kiếm tìm Gia-vê và sự che chở của Ngài. Tương tự với ý niệm về sự cứu rỗi là ý niệm được diễn tả bằng hai từ sự cứu độ và việc chuộc lại. Đây là hai từ rất hay được dùng trong các thánh vịnh để ám chỉ việc giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. tác giả Thánh Vịnh 78, trách dân Israel như sau. Khiêu khích Chúa, họ thử đi thách lại, làm cực lòng Đức Thánh của Israel, không còn nhớ tay quyền năng của Chúa, quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù. Thiên Chúa cũng giải thoát dân Israel khỏi mọi tai ương khác nữa, như giải thoát họ khỏi thù địch. Những người được giải thoát hát ca chúc tụng Chúa vì Ngài thương giải thoát họ khỏi mọi kẻ thù nghịch họ. Thiên Chúa cũng giải thoát dân Ngài khỏi tật bệnh hay khỏi Sê-ôn là âm ti âm phủ. Trong cả hai ý niệm cứu rỗi hay cứu độ, con người không thể nào trả lại cho Thiên Chúa giá chuộc họ, vì sự sống của con người quý báu hơn tất cả mọi của cải trên trần gian này, như viết trong Thánh Vịnh 49. Chúng cậy vào của cải lại vênh vang bởi lắm bạc tiền, nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa. Trong các Thánh Vịnh, các cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người được diễn tả bằng nhiều từ khác nhau như sự công bằng, lòng thương xót, tình yêu thương, sự giận dữ, vân vân. Trong nền thần học hệ thống, chúng là các tính từ tích cực của Thiên Chúa, khác với các tính từ tự tại như sự thánh thiện, sự siêu việt, sự vĩnh cửu, sự toàn năng. Các thánh vịnh hiểu sự công chính, Sadaka, một cách rộng rãi hơn là ý niệm trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay. Trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay, từ công chính hay công lý đề cao khía cạnh thưởng phạt và hạn hẹp nó trong hai khía cạnh này. Nhưng trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong các thánh vịnh, sự công chính của Thiên Chúa bao gồm một loạt các ý nghĩa đi từ sự triệt để vắng bóng sự giữ nơi Ngài, có nghĩa là sự toàn vẹn, cho tới đòi buộc tưởng thưởng điều lành và trừng phạt điều ác. Vì Thiên Chúa ngự trị ngàn đời, người lập tòa xét xử, người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực. Thánh Vịnh 9 câu 9. Tác giả Thánh Vịnh 96 chúc tụng Gia-vê là vua và là thẩm phán muôn dân. Ông mời vũ trụ và muôn vật muôn loài như sau. Hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì người ngự đến xét xử trần gian, người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của người. Ý niệm công chính cũng diễn tả sự đại lượng của Thiên Chúa là đấng chờ đợi người tội lỗi ăn năn hoán cải trở về với Ngài. Thiên Chúa nhân lành và đầy tình thương xót sẽ thay đổi vận mạng đất Israel và sẽ làm cho nó lại được như thuở ban đầu. Ý niệm công chính cũng diễn tả ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, trong đó rạng ngời lên lòng nhân lành, thương xót và tình yêu thương của Ngài, như tác giả Thánh Vịnh 98 khẳng định. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khải đức công chính của người trước mặt muôn dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Sự công chính của Thiên Chúa cũng thường được kêu cầu khi tín hữu dưới áp lực của quân thù nài xin Thiên Chúa can thiệp để cứu giúp họ. Tác giả Thánh Vịnh 31 kêu lên Chúa như sau. Con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Còn tác giả Thánh Vịnh 143 thì cầu xin, lạy Chúa, vì danh dự của Ngài xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo, vì Ngài vẫn một lòng thương xót, xin tiêu diệt những kẻ thù con, xin làm cho thù địch con chết hết. Vì con là tôi tớ của Ngài. Cùng với sự công chính của Thiên Chúa, tín hữu thường kết hiệp với sự thật của Thiên Chúa, Emet, lòng trung tín, Emuna, lòng thương xót, Chesed, và sự cảm thương của Ngài, Rachamim, như viết trong Thánh Vịnh 119. Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính xin cho con được sống, lạy Chúa xin cho con được hưởng tình thương Chúa và ơn cứu độ theo lời hứa của Ngài. Trong Thánh Vịnh 36 câu 11, hai từ lòng thương xót Chesed và sự công chính Sadaka có thể thay đổi nhau. Xin luôn chỉ cho những kẻ kính sợ Ngài lòng thương xót Chúa và sự công chính Ngài. Đây cũng là trường hợp của hai từ Sadaka công chính và khế xét thương xót trong Thánh Vịnh 143, hai câu 11 và 12. Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo. Vì Ngài vẫn một lòng thương xót, xin tiêu diệt những kẻ thù con, xin làm cho thù địch con chết hết, vì con là tôi tớ của Ngài.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đời còn lại gì khi con về bên Chúa? Đời còn lại gì khi ra trước thiên nhàn? Đời còn lại gì khi nhắm mắt ly chân? Đời còn lại gì khi ra từ dương gian?
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tác giả Trần Mỹ Duyệt có câu chuyện ngụ ngôn kinh thánh như sau. Một hôm, tại phòng khách của thiên đường, có hai người ngồi chờ để được Thánh Phêrô gọi vào bệ kiến Chúa Giêsu. Một người giàu có và một người nghèo khó. Hai ông một trời một vực. Ông thì ăn mặc sang trọng, đầu tóc hớt tươm tất, dày bóng loáng. Còn ông kia ăn mặc đơn sơ và không có chút trau chuốt. Khi người nghèo được vào gặp Thiên Chúa, thì Ngài sai thiên thần dẫn đến một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ và rộng rãi sang trọng. Có hồ nước, có ao tắm, có sân quần vợt, có hòn non bộ, có vườn hoa muôn màu muôn sắc, và cả một vườn cây ăn trái, đẹp và tuyệt vời. Thiên thần nói với người nhà nghèo rằng, đây là ngôi nhà của ông. Từ nay, ông là sở hữu chủ của khu bất động sản này. Nói rồi, thiên thần trao chìa khóa tòa lâu đài ấy cho ông nhà nghèo. Thấy vậy, ông nhà giàu thầm nghĩ trong bụng rằng, thằng nhà nghèo kia mà còn được cả một lâu đài như thế, đến lượt mình chắc sẽ có cả một sơn trang lộng lẫy. Và rồi ông ta tưởng tượng đến một sơn trang có nhiều tòa lâu đài sang trọng và tiện nghi hơn tòa lâu đài của anh nhà nghèo. Nhưng đến khi ông vào gặp Chúa Giêsu, thì không cần hỏi han gì, người đã ra lệnh cho thiên thần dẫn ông đến một cái chòi nhỏ ở cuối vườn thiên đàng. Cái chòi nghèo nàn và trống trải đến nỗi cũng chẳng cần có chìa khóa. Rồi thiên thần nói với ông rằng, đây là nơi ở của ông, ngôi nhà duy nhất mà ông có khả năng làm chủ. Nói rồi, để ông ở đó mà đi. Thấy vậy, ông nhất định xin gặp Chúa Giêsu vì cho rằng ông đã bị đối xử không công bằng khi so sánh với anh nhà nghèo mà chỉ mới ít phút trước đây ông đã gặp trong phòng khách. Thiên thần cũng chiều ý và đem ông đến gặp lại Chúa Giêsu. Vừa nhìn thấy ông, Chúa đã phán ngay. Này con, vốn liếng con gửi lên, chỉ vừa đủ ta xây cho con một cái chòi như vậy thôi. Con biết mà, vật dụng và công thợ ở nơi này đắt đỏ lắm. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Tiến sĩ Teresa Hài Đồng Giêsu cũng có một ví dụ hết sức dễ hiểu và đơn sơ. Hạnh phúc thiên đàng, sự hưởng kiến Thiên Chúa tùy ở mức độ linh hồn mở rộng lòng mình đón nhận Ngài, tùy ở sức chịu đựng mà mỗi linh hồn có thể đón nhận. Nếu linh hồn ta bé nhỏ như một cái ly, cái tách, hoặc nếu linh hồn ta như cái chậu, cái chum, cái ao, cái hồ, thì tình yêu, hạnh phúc và vinh quang Thiên Chúa cũng sẽ lấp đầy tất cả. tùy sức chịu đựng của mỗi linh hồn, không ai thừa mà cũng không ai thiếu, tùy ở mỗi linh hồn, cũng như vật dụng và tiền của mà người nghèo khó đã gửi, nhờ đó Chúa xây cất cho ông một tòa lâu đài. Ngược lại, vì không có tiền của gửi lên, mà Ngài chỉ có thể cất cho người nhà giàu một cái chòi. Vậy, chúng ta phải bắt đầu như thế nào? Dĩ nhiên, muốn đầu tư thì phải có vốn, mà nếu không có vốn thì phải đi mượn. Vốn liếng ở đây, ai cũng biết, đó không phải là tiền của vật chất, mà là vốn liếng tinh thần. Không phải bằng nhiều triệu đô la, mà bằng những giá trị của hy sinh, của chấp nhận, của chịu đựng và của lòng yêu mến Thiên Chúa. Điều kiện đó, Chúa Giê-xu đã nói với tất cả chúng ta, nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống của mình, thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta, thì không thể làm môn đệ ta. Đó là cái giá để trả, là tất cả vốn liếng mà chúng ta phải gửi lên để mua lấy đất ở thiên đàng, và để Chúa có thể sắm cho ta một ngôi nhà vĩnh viễn trên đó. Ngoài ra, công việc đầu tư còn đòi hỏi nhiều cố gắng và chịu khó nữa. Những ai không từ bỏ tất cả những gì mình có, không thể làm môn đệ ta được. Sở dĩ như thế là vì đây là một phi vụ làm ăn lớn, vụ đầu tư có tính cách quyết định, mang ý nghĩa đời đời. Được lời lại cả thế gian mà thiệt mất linh hồn, nào được ích gì, lấy gì đổi lại linh hồn? Không, không có gì đổi lại được chính mình, sự sống của mình, bởi vì đây là sự sống vĩnh cửu, đời đời. Chúng ta có thể gửi vốn bằng những hy sinh nhỏ mọn thường ngày, những lời nói, cử chỉ và tấm lòng bác ái của chúng ta có đối với người khác, những tha thứ và chịu đựng của chúng ta phải đối diện thường ngày trong cuộc sống. Chu toàn lề luật Chúa, chu toàn trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, của người làm chồng, làm vợ, và của người làm con, làm anh chị trong gia đình, chu toàn trách nhiệm của tất cả các chức bậc trong giáo hội và ngoài xã hội. Tóm lại, tùy theo địa vị, theo ơn gọi, tất cả chúng ta phải chăm chỉ sống, thực hành và hoàn tất cách tốt đẹp cuộc sống của mình. Ngày qua ngày, chúng ta cứ gửi vào cái chương mục tinh thần ấy bằng những đồng tiền tinh thần, những đồng tiền mà qua đó Chúa dùng để xây cho mỗi người một nơi ở trên đó. Ngôi nhà xây to hay bé, vật dụng trong nhà trang hoàng đẹp, quý giá, đắt tiền hay rẻ và xấu, được hưởng kiến và thấu hiểu Thiên Chúa nhiều hay ít, tất cả phụ thuộc ở đời sống đạo. Tùy thuộc vào những việc lành, phúc đức, nhất là tùy thuộc vào lòng yêu mến Thiên Chúa, tùy thuộc vào những hy sinh, tiết độ của mỗi người. Nhưng quan trọng nhất là không được bỏ cuộc, không được để mình rơi vào tình trạng mang tiếng bỏ cuộc. Người này đã khởi công xây cất mà việc không thành. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết gia tăng số vốn trên ngân hàng thiên quốc bằng chính tinh thần sống đạo đích thực và những hy sinh bác ái đối với mọi người. Xin cho chúng con biết tích trữ kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con ở đó vậy. Amen.
Tình phụ tình buồn u mê tình dương thế, tình nợ tình thù ai mê đắm kiêu xa, tình trời tình hồng yêu Chúa hương quê trời, tình trời tình hồng Giê-xu người con yêu.
con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ bác ái. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhà ngài. Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ bác ái. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhà ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.